là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, gần 170 ha rừng sản xuất đã được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác thuộc 33 dự án, trong đó có 20 dự án của tổ chức và 13 dự án của hộ gia đình cá nhân. Theo đó, các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thuộc các tổ chức chủ yếu tập trung ở thành phố Yên Bái, gồm các dự án như đường nối đường Nguyễn Tất Thành với đường Âu Cơ, dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Giới Phiên, dự án khu đô thị mới khu vực cầu Bảo Lương, phường Yên Ninh, dự án khu đô thị mới phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh. Bên cạnh đó, tại huyện Yên Bình cũng có 5 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trồng thuộc các tổ chức các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, mỗi huyện 2 dự án, huyện Lục Yên và Mù Căng Chải, mỗi huyện 1 dự án. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua danh mục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trồng thuộc 13 cá nhân với diện tích trên 0,3 ha, tập trung tại thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và Trấn Yên. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo quy định, đồng thời giao thường trực các ban tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7,57%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 5,44%, cao hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới có 88 trên 150 xã đạt chuẩn, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 11%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.090 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% kế hoạch vốn. Nhằm tiếp tục duy trì kết quả đạt được những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong điều hành, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, giảm tối đa chi thường xuyên, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.
Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Lục Yên vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Tân Phượng, thị trấn Yên Thế với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Phượng và thị trấn Yên Thế được chia làm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang xã thị trấn vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung đúng phương châm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Kết quả diễn tập phần cơ chế và thực binh, hai đơn vị thị trấn Yên Thế và xã Tân Phượng được đánh giá đạt loại giỏi. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong các trạng thái về quốc phòng, trong chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, bảo vệ địa phương theo nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Nâng cao trình độ khả năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nâng cao trình độ khả năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các đơn vị cơ sở.
6 tháng qua trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, 8 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 1 người chết và 1 người bị thương. Nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu là phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu bia khi tham gia giao thông, lạng lách đánh võng và không đội mũ bảo hiểm. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Văn Yên đã lập biên bản xử phạt hành chính 560 trường hợp với số tiền phạt trên 1,5 tỷ đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của 214 trường hợp. Trong thời điểm này, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự huyện Văn Yên đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định an toàn giao thông tới nhân dân, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ rẻ, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên thì... Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe, sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông? Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy,
chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi, 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi sau.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
rồi. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ 2 trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, ấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng, chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy, là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là phùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Quý vị và các bạn thân mến, chung tay thực hiện mục tiêu cơ bản đến năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các địa phương. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp giúp người dân nhanh chóng tiếp cận chuyển đổi số đến tận thôn bản, tổ dân phố. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục về hiệu quả của mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung, tạo nền tảng để hình thành chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, tạo tiền đề cho hình thành kinh tế số trong tương lai, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Không những vậy, việc đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở nông thôn nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông dân nói riêng đã góp phần quan trọng trong đời sống và sản xuất thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các địa phương. Xác định nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số xuất phát từ sự thay đổi trong tư duy, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, trong toàn hệ thống chính trị và đặc biệt là trong mỗi người dân. Thành phố Yên Bái đã hướng dẫn thành lập, ra mắt và đi vào hoạt động tổ công nghệ cộng đồng ở các xã thị trấn, thôn, tổ dân phố. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà triển khai cái công tác chuyển đổi số đối với lại thôn Điền Bình thì chúng tôi cũng đã xác định là khi mà thành công thì chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng, nhân rộng ra các chi bộ trên toàn đảng bộ của xã Minh Bảo chúng tôi. Thế và cũng trên cái thực hiện cái chuyển đổi số này thì là nó rất là thuận lợi cho các cái đồng chí đảng viên khi tham gia sinh hoạt mà triển khai các cái chỉ thị nghị quyết thì chúng tôi sẽ gửi các cái thông tin cũng như là các cái chỉ thị nghị quyết trên cái hệ thống chuyển đổi số này cũng rất là thuận lợi cho cái hoạt động chuyển đổi số. Chúng tôi cũng chuyển đổi là khi các cái ứng dụng đăng ký cái mã QR code cho các cái người dân khi thanh toán tiền điện này, rồi là mua hàng không trả bằng tiền mặt thì là cái đấy là chúng tôi cũng đang triển khai tới tất cả toàn thể nhân dân ở trên địa bàn xã Minh Bảo chúng tôi.
Được thành lập vào tháng 4 năm 2022, Tổ công nghệ cộng đồng thôn Yên Minh, xã Minh Bảo gồm 6 thành viên, với nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn và đoàn viên thanh niên, cán bộ giáo viên cùng những người am hiểu, đam mê, sử dụng công nghệ, sẵn sàng tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng. Sau khi thành lập, Tổ công nghệ cộng đồng đã hỗ trợ xã truyền tải các văn bản đến với nhân dân qua các nhóm Zalo, Facebook để giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai một số nhiệm vụ về chuyển đổi số, như tuyên truyền triển khai các ứng dụng phòng chống dịch COVID-19, các ứng dụng thanh toán điện tử, hướng dẫn kỹ năng sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các nền tảng số, công nghệ số cho nhân dân. Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng Tổ công nghệ cộng đồng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sự lan tỏa lớn trong cộng đồng dân cư, giúp người dân tiếp cận công nghệ một cách đơn giản nhất. Ông Đỗ Mạnh Tiến, trưởng thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hiện nay chúng tôi thì cái chuyển đổi số này nó giúp cho cái nhất là về thông báo các cái vấn đề họp hành trong thôn hoặc là các cái triển khai các chỉ thị nghị quyết của cấp trên xuống cho người dân nó được rất là kịp thời. Và nó cũng là rất là tiện cho người dân, chứ cũng không cần phải đi báo từng gia đình như người trước. Đấy là cái chuyển đổi số thì nó có cái rất là tiện lợi cho tất cả mọi cái trong sinh hoạt. Vì là bây giờ là chủ yếu là cái thôn này thì là chủ yếu hưu trí của công chức viên chức là đông. Nó khoảng 60% là công chức viên chức, cho vậy nên là sử dụng cái này thì nó rất là tiện lợi cho vấn đề là ví dụ như là đóng tiền học cho con này, rồi thì đóng tiền điện, tiền nước, đấy, tất cả những cái đấy nó sẽ rất là thuận tiện trên cái chuyển đổi số.
Về người dân ấy, thì tôi thấy là khi mà tiếp cận cái chuyển đổi số thì người dân người ta là sẽ rất hào hứng. Vấn đề thứ nhất là mua bán không phải dùng tiền mặt, thứ hai rằng là tiếp cận nhanh, thí dụ như các cái thông tin về mã vạch chẳng hạn là người ta kiểm tra được luôn, là nó là đúng về chất lượng đảm bảo hay không, hay là các cái mẫu nhãi của các cái mặt hàng khác.
Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, phát huy hơn nữa vai trò của đảng viên trong tiên phong, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thích ứng với thời đại công nghệ 4.0. Hiện nay, Tổ công nghệ cộng đồng xã Minh Bảo đang triển khai nền tảng sổ tay điện tử tỉnh Yên Bái phục vụ sinh hoạt chi bộ. Cùng với các tiện ích hỗ trợ chi bộ, đảng bộ trong công tác xây dựng đảng, phần mềm đã hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, bí thư chi bộ thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Sau khi được kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ triển khai là lấy chi bộ Yên Minh làm cái điểm, là cái chi bộ kiểu mẫu, thì chúng tôi đã căn cứ vào kế hoạch của Đảng bộ và triển khai cho đến Ban chỉ ủy và ra đến hội nghị đảng viên. về công tác chuyển đổi số và về sổ tay điện tử của đảng viên. Thì trong cái việc triển khai kế hoạch này thì nó rất thuận lợi. Cái thứ nhất là về cái hội họp, ban chỉ huy hội họp mà căn cứ tình hình có những lúc mà khó khăn mà không triệu tập được hoàn toàn đảng viên của chi bộ, thì trên cái sổ tay đảng viên là sẽ thông báo tới để các đồng chí nắm được cái kế hoạch và cái chỉ các cái chỉ thị nghị quyết cũng như là kế hoạch hàng tháng, hàng quý và triển khai kế hoạch tiếp theo của những cái tháng sau. Và đặc biệt về cái chuyển đổi số là về cái việc mua bán, các đồng chí cũng hướng dẫn là về lập tài khoản và về thời mua bán và không dùng tiền mặt, thì nói chung là cũng được các đồng chí đảng viên và cũng nhân cái ngày mà khánh thành nhà văn hóa thì cũng vận động nhân dân là cũng có rất nhiều gia đình đã hưởng ứng cái lập tài khoản và không sử dụng tiền mặt thì rất thuận lợi. Thì nói chung là cái việc này đưa về đối với chi bộ Yên Minh và thôn nhân dân Yên Minh chúng tôi là nhân dân cũng rất là nhiệt tình ủng hộ.
Chúng tôi, những người dân ở thôn Yên Minh của chúng tôi thì lúc đầu tiếp cận với công nghệ chuyển đổi số thì cũng gặp có nhiều khó khăn. Thế nhưng đến giờ thì hầu hết những người dân cũng đã thực hiện được tương đối tốt về chuyển đổi số. Ví dụ như là sinh hoạt đảng, chi bộ, tổ đảng, rồi các câu lạc bộ của chúng tôi như là câu lạc bộ văn hóa thể thao, câu lạc bộ nghệ thuật, để chúng tôi có thể là sinh hoạt thì toàn sử dụng trên, hầu hết là sử dụng trên nền tảng công nghệ. Khi về chuyển đổi số thì chúng tôi cũng họp hành cũng như là thực anh chị em trong thôn của chúng tôi cũng như trong các câu lạc bộ, trong tổ đảng, trong chi bộ thì đều thực hiện rất là tốt. Và hầu hết người dân thì cũng rất hào hứng với công nghệ chuyển đổi số.
Mô hình đưa chuyển đổi số về tận thôn tổ dân phố đã phần nào phát huy hiệu quả trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành những công dân số và xóa dần khoảng cách giữa các vùng miền. Thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Yên Bái đứng thứ 30 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số. Thành phố Yên Bái sẽ tập trung đưa nền tảng số, công nghệ và kỹ năng số đến người dân để thúc đẩy cải cách hành chính. Cùng với đó, duy trì bộ phận giám sát điều hành thông minh xã, trang thông tin điện tử cấp xã đảm bảo hoạt động hiệu quả, thống nhất.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Cụ thể, mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả. 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.